Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, đây là buổi học đầu tiên mình có cơ hội làm quen với một số các vị mà mình chưa có từng gặp. Đầu tiên là xin cảm ơn ni sư Bảo cùng quý ni sư và các sư cô đã cho phép mình lên đây sinh hoạt cùng với các vị. Cũng hy vọng rằng là các vị không đến nỗi thất vọng trong một buổi gặp mặt thầy Phước Tịnh. Tất nhiên là dù thất vọng nhiều hay ít chi nữa thì chúng ta cũng sẽ hạn chế thì giờ trong 1 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó thì giờ còn lại thì có thể có những câu hỏi của các vị đặt ra hoặc là có những đề xuất gì của các vị. Mình cũng rất là sợ mình hay đi lang thang nói những chuyện nó không đầu không đuôi, cho nên mình có gửi một cái dàn bài gợi ý cho cô Bảo để đến với các vị. Mong rằng là mình trình bày nó không có quá là linh tinh để cho các vị theo dõi rất là mệt. Và cái lối của mình tương đối là nó rất là cổ truyền ấy, giống như người ta phân con người ra làm 3 phần, đầu mình và tay chân nha. Thì cái vấn đề của mình cũng như vậy. Và cái chủ đề này nó là một loại chủ đề mở, không phải là học từng bài kinh Trung Bộ, mà nó có một cái nội hàm rằng là chúng ta có quyền đọc trọn vẹn cái văn bản của kinh Trung Bộ, tại vì nó là một gợi ý là những bài học từ kinh Trung Bộ. Cái trọng tâm của mình muốn nói chuyện với các vị đó là sau khi đọc toàn bộ kinh Trung Bộ thì chúng ta lấy ra cho mình những cái bài học gì trong những bài kinh, tại vì mỗi người chúng ta đều có một cái niềm cảm hứng rất là riêng tư theo với cái chủng tử nghiệp thức của riêng mình đã từng quân tập. Có thể các vị nhìn ra những cái góc cạnh về triết lý, có thể các vị học được từ nhân cách của Đức Phật hoặc là từ các vị thánh đệ tử hoặc là từ cái nội dung giáo lý, hoặc là các vị có thể ứng dụng những bài kinh đó trong công trình tu tập của tự thân mình. Do vậy cho nên gợi ý đầu tiên của mình đó là những bài học từ kinh Trung Bộ là như vậy. Thế rồi trong tương lai thì đại chúng có thể mở ra những cái hướng trình bày theo cái cảm nhận của mình từ cái niềm cảm hứng kinh Trung Bộ tặng cho chúng ta. Đó là mình giải thích về cái chủ đề mình gửi đến để cho đại chúng có thể nương nơi đó mà phát triển cái nhìn riêng tư của chính mình. Gợi ý đầu tiên đi vô là làm thế nào để chúng ta có được cái niềm cảm hứng nhất định để cho mình đi vào kinh văn này một cách đầy đam mê. Thưa đại chúng, là cái chữ này dường như nó không đơn giản. Tại vì theo như mình biết thì một số tăng sinh ni sinh trong những khóa ăn cư, mình có dịp tiếp xúc, mình gợi ý về đọc văn bản kinh Trung Bộ hoặc là các văn bản khác từ cái bộ Nikaya. Thì họ đều hỏi câu rằng làm thế nào con có nhiều cảm hứng để đọc, tại vì nó trùng lặp rất là nhiều cho nên đọc vô nó rất là ngao ngán. Tôi không biết là nơi đây các vị quý ni sư, quý sư cô ai đã từng đọc hết 5 bộ Nikaya đâu, đưa tay lên coi thử coi. Đọc qua một lượt 5 bộ Nikaya. Dường như là chúng ta là đệ tử Phật, đối với gia tài thánh giáo của Phật nó rất là mênh mông và cái niềm đam mê chúng ta dường như nó không đủ lớn để mình có thể đọc hết 5 bộ Nikaya một cách dễ dàng. Cho nên cái điểm đầu tiên đó là làm thế nào để mình có nhiều cảm hứng. Đây là cái vấn đề nó tùy vào cái khả năng nuôi dưỡng của từng người, chứ còn không thể có một cái sắc thái chung chung gợi ý được. Điều thứ nhất là chúng ta đều có những con đường riêng của chính mình. Có người đến với công trình kinh văn do vì cái niềm đam mê văn học. Có người đến với kinh văn từ cái niềm đam mê tri thức, có người đến với kinh văn từ cái niềm đam mê của sự thực tập. Cũng có những vị tăng ni, họ đến với con đường đọc học kinh văn bằng cái niềm đam mê là có được cái vốn liếng học Phật vững vàng để có thể làm giáo thọ. Do vậy cho nên tùy vào con đường riêng của mỗi người, chúng ta có thể là mở cho mình một cái niềm đam mê đối với cái công trình học kinh này. Thực ra nếu mình còn chưa làm khởi phát trong tâm thức mình một cái niềm đam mê nhất định đó, thì khó có thể là đi sâu vô cái gia tài thánh điển Như Lai. Điều kế nữa là phải làm đó là một tu sĩ đệ tử của Như Lai, thì cái kiến thức Phật học, cái đạo hạnh một đời tu là hai, nó phải được xây dựng trên cái nền tảng của giáo lý, tức là xây dựng trên cái nền tảng của pháp học và pháp hành. Do vậy cho nên nếu các vị nhận diện rằng là chúng ta khoác pháp phục Như Lai, nợ nần với truyền thống của Phật giáo đã tặng cho chúng ta một món quà, đó là dòng chảy tâm linh đầy trí tuệ, thì chúng ta tự biết mình phải dù không đam mê nhưng mà cũng phải hết lòng tự tác động để cho nó thành tựu được cái niềm đam mê học Phật nơi chúng ta. Tại vì cái nền tảng nhất định của người tu đó là nền tảng của tri thức và đạo hạnh thôi. Tri thức đạo hạnh này nó không thể tìm đâu ra ngoài cái con đường đi vô thánh giáo của Như Lai cả. Đây là hai gợi ý đầu tiên để cho các vị có thể làm bật khởi trong tâm thức mình một cái niềm đam mê Phật học. Bằng không á, chúng ta coi những trang kinh như là những cái chén cơm đó, rất là nguội, rất là rời rạc. Mình không có hứng thú chi đối với cái công trình học Phật. Và thế thì mình làm cho đời sống tu của mình từng ngày trôi qua. Thứ nhất là không có việc làm nó sẽ buồn chán. Thứ hai, đó là nó không nuôi dưỡng được mình trong cái con đường tu tập. Và điều thứ ba nữa là mỗi một ngày nó đi ngang qua, chúng ta không có cơ hội để làm tăng trưởng đạo hạnh và kiến thức. Thì cái tội nghiệp đó là càng về già, chúng ta càng khó khăn trên cái con đường tu tập, hoằng pháp, hoặc là ngay cái con đường gần nhất, đó là mình sống đời sống để cho hài hòa với đại chúng, để cho hài hòa với các huynh đệ cũng rất khó khăn. Tại vì khi tri thức Phật học mình không được nuôi dưỡng, đạo hạnh mình không thăng hoa, chắc chắn rằng là đời sống mình càng già thì cái phiền não tập khí mình nó càng biểu lộ, thì nó sẽ làm khó khăn cho chính mình và khó khăn cho người. Đó là hai gợi ý làm thành cái nền tảng ban đầu để chúng ta đi vô nội dung ba điều mà mình trình bày với các vị sau đây. Thứ nhất, đó là tìm hiểu nội dung Kinh Trung Bộ. Cái phần này nó có ba ý nhỏ. Ý thứ nhất, mình nói đến cái giá trị lịch sử của Kinh Trung Bộ. Tôi nghĩ rằng là điều này thì quý ni sư, quý sư cô nghiên cứu thì biết rằng là cái nền tảng giá trị của Kinh Trung Bộ rất là lớn lao. Trong quá khứ thì chúng ta có thể lơ là do vì ảnh hưởng của chúng ta đó là từ cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa. Hầu như là chúng ta rất là nặng nề đối với gia tài thánh điển của Hán Tạng. Thế rồi từ năm 1800 về sau đó, khi cái dòng chảy văn minh của Tây Phương nó đến cái đạo Phật, người ta nghiên cứu cái công trình của Phật giáo, lịch sử Đức Phật, giáo lý Đức Phật bằng cái cách là dịch thuật kinh văn từ cái văn học Nikaya. Thế cho nên nó hình thành cái dòng chảy rất là quan trọng, đó là họ luôn lấy nền tảng văn học Nikaya hay là văn học A-Hàm làm nền cho cái sự phát triển của đạo Phật. Và điều này thưa các vị rất rõ ràng là các vị có thể nhìn qua một vòng những cái nhà Phật học lỗi lạc. Họ đều lấy cái nền tảng của văn học A-Hàm làm căn bản. Mình không nói gì các học giả, hãy nói về các vị hành giả, những vị thầy nổi tiếng của chúng ta đó. Ví dụ như ông cụ Trúc Lâm, cụ Nhất Hạnh. Và ở Đài Loan thì thưa các vị là ai cũng biết ngài Ấn Thuận và rất là nhiều vị học giả Tây Phương hiện tại. Cả như cái dòng tu của ngài Ajahn Chah thì các vị hình dung rằng họ đều lấy cái nền tảng kinh văn A-Hàm làm cái định chuẩn để từ đó phát triển cái nền Phật học của họ. Thế cho nên về cái giá trị lịch sử mà nói thì thưa các vị rõ ràng rằng là chưa cần nhìn sâu, nhìn cái cách hành đạo, nhìn cái con đường hoằng pháp của quá khứ cho tới hôm nay, thì người ta đều coi cái văn học A-Hàm hay là Nikaya đó là nền tảng. Đấy là yếu tố thứ nhất mình nói về cái giá trị lịch sử, nó không ai chối cãi được. Giá trị thứ hai, nó làm nền cho cái nền Phật học Đại Thừa phát triển. Thì các vị hình dung rằng là trong tất cả cái tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa, các cái nền văn học lớn như Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Niết Bàn, hay là tất cả những cái đề cương giáo lý như là Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, vân vân, nó đều đặt nền tảng trên bốn bộ A Hàm hay là năm bộ Nikaya cả. Do vậy cho nên yếu tố quan trọng thứ hai là về cái lĩnh vực lịch sử mà nhìn đó, thì thưa các vị, rõ ràng rằng là cái giá trị nó rất là lớn lao. Thì từ cái điều này chúng ta liên hệ đến một điều mà mình thưa, đó là thưa các vị, thực ra nếu là người tu sĩ Phật giáo mà chúng ta không có lấy nền tảng A Hàm làm nền, không có đọc hết năm bộ Nikaya hay là bốn bộ A Hàm, thì coi như là mình rất là nghèo nàn về cái công trình nghiên cứu Phật học. Đó là điều thứ nhất mình có gợi ý về cái giá trị lịch sử. Gợi ý thứ hai mình cũng thưa, đó là sống với kinh là cái phẩm chất của người tu sĩ. Thưa các vị, là mình đã chọn đời sống xuất gia, tức là lấy đời sống tâm linh làm lẽ sống như một đời sống của con người rồi. Và nếu cái nền tảng tri thức Phật học của mình mà không lấy kinh văn, không lấy những câu kinh, hoặc là lấy những tư tưởng kinh văn làm nền cho đời sống, thì đôi khi đời sống mình nó bị tha hóa và nào không hay. Mình chưa nói gì về cái chuyện là đời sống mình nó chạy vào cái dòng lợi danh vật chất thế trần. Hay nói về cái mặt cản nhất, đó là dù cái lĩnh vực thế học có giỏi bao nhiêu, thế nhưng mà nếu mình chỉ du nhập thế học vào tự tâm, những cái trình bày của mình, kiến thức về thế học, hoặc là khả năng tâm lý xã hội của các vị giỏi đến độ nào, những điều trình bày của mình nó lại không tương với kinh. Vô hình chung rằng mình mượn đời sống người xuất gia, nhưng mà mình làm giàu cho giặc, chứ còn không có làm cái vai trò của một người tu sĩ Phật giáo. Đấy là cái lỗi thứ nhất mà chúng ta nên tránh. Cho nên hãy lấy nền tảng kinh văn để làm giá trị, làm phẩm chất của đời sống tu. Điều thứ hai, cái giá trị và cái phẩm chất của người tu nó được biểu hiện trong ba điều. Thứ nhất là từ thân hành của các vị. Điều thứ hai là cách nói năng của các vị. Điều thứ ba đó là từ sự tư duy của các vị. Hay nói cách khác, đó là từ ba nghiệp của chúng ta. Thế rồi ba nghiệp này, nó không phải là được phân ra do vì trong cách ứng xử của mình đối với đời, hoặc đối với huynh đệ, hoặc là trong công trình hoằng pháp. Thưa các vị, nó là một thể phối hợp, chứ không phải là thân miệng ý gì cả. Tại vì ta tư duy như thế nào thì ta nói năng như thế ấy. Và khi tư duy nói năng ra làm sao thì thân hành của các vị nó biểu hiện đạo lý ra làm vậy. Do vậy cho nên cái phẩm chất của người tu lấy kinh làm nền tảng, nó là điều rất đương nhiên. Điều thứ hai của vấn đề này đó là tất cả những thành tựu ngoại vi của chúng ta, hay nói cách khác là những sở hữu ta có nè, rồi cái con người ta biểu hiện nè, rồi cái công năng ta đóng góp cho đời, ba phần này đó, nó đều được biểu hiện từ cái giá trị mình tu tập, mình sống. Thế cho nên sống với kinh là phẩm chất tu sĩ, nó sẽ làm hoàn thiện cho mình. Hoàn thiện đầu tiên, như chúng ta biết đó, là tất cả tu sĩ chúng ta, ít hay nhiều gì chúng ta đều có một cái loại sở hữu nhất định. Đó là nếu công trình mà nó giỏi, thành tựu một ngôi chùa. Và ở lĩnh vực cá nhân thì nếu chúng ta không có thành tựu được cơ sở vật chất, thì tối thiểu ta cũng có những cái sản phẩm trí tuệ do ta. Hoặc là gần gũi hơn nữa là ta có một nhóm đồ tôn đệ tử. Đây được gọi là những sở hữu từ người tu sinh ra. Thế rồi nếu cái phẩm chất người tu ta nó không được trui rèn bằng cái nền tảng kinh văn, bằng cái khả năng tư duy hiểu biết, thấm nhuần cái tinh thần vô ngã vị tha của đạo Phật, hay là tinh thần từ bi của đạo Phật, thế thì tất cả sở hữu của ta có vô hình chung nó xa hơn, đó là nó làm thành cái sự tranh chấp cho thế hệ tương lai. Gần hơn đó là ta sẽ rất là nặng nề đối với tài sản sở hữu mình sở đắc. Và do vậy cho nên cái phẩm chất cao quý của người tu nó không biểu hiện được. Mình ví dụ dễ hiểu như thế này. Ví dụ như mình thấm nhuần được cái tinh thần của kinh văn, đơn giản nhất là cái tinh thần vô ngã thôi, thì cho dù các vị có xây dựng được già lam tự viện lớn như thế nào, các vị độ được cả hàng ngàn đệ tử ra làm sao, Các vị coi như đây là cái công trình mà chúng ta thừa hưởng được ơn đức từ Đức Như Lai, từ chư vị tổ sư. Cho nên mình thứ nhất là không có cái tự ngã, không thấy đó là chi của mình cả. Và mình cúng dường nó, cống hiến nó, coi nó rất là nhẹ. Thế cho nên cái phẩm chất người tu nó thăng hoa là một, cao quý là hai, đó là điều tự nhiên khi ta sống với tinh thần của kinh văn. Điều thứ hai, cái sở hữu gần nhất, những thành tựu ngoại vi mà chúng ta biểu hiện đó là, thưa các vị, một người mà thấm nhuần cái tinh thần tu tập thì điều tự nhiên đó là họ có thể sống một mình họ cũng đầy hỷ lạc, sống với huynh đệ cũng đầy hỷ lạc, sống một mình giữa núi rừng cũng tràn ngập niềm vui, sống với ngàn vạn người ở phố thị lao sao họ cũng không có phải bất an lo âu chạy vại chi cả. Rồi cụ thể hơn nữa, ví dụ như mình sống được với cái tinh thần kinh văn thì thưa đại chúng rằng là dịch bệnh corona nó có làm cho mình không phải đi đó đi đây giảng dạy, mình cứ nằm dài ở nhà một năm nửa năm, hoặc là những cái vấn đề vật chất nó làm cho mình rất ư là khốn quẫn, nhưng mà không vì lý do đó mà mình bất an lo âu chạy vạ chi cả. Đó là cái gợi ý mà khi chúng ta sống được với tinh thần kinh văn thì nó làm thành cái phẩm chất cao quý, phẩm chất vô quý, và cái phẩm chất vị tha, phẩm chất vô ngã rất là dễ dàng. Cái thành tựu thứ ba đó là ta đóng góp cho đời từ những thành tựu ngoại vi này, đó là mình đến, mình đi giữa trần gian này rất là nhẹ, như những vị tăng có đức hạnh nó đến và đi thôi. Họ làm ngàn vạn việc giúp ích cho đời, đóng góp được cho đạo, nhưng mà với các vị ấy họ nhẹ tên, cho nên đến và đi rất là thông dong. Họ không có gắn bó mình với những cái thành tựu ngoại vi như là sở hữu chùa chiền Dạ Lam tự viện, hoặc là những cái tác phẩm của họ để lại. Và nếu các vị nhìn ra điều này thì thưa đại chúng rằng là người ta sẽ không có một cái kiêu ngạo tự hào chi khi mình đóng góp được ít nhiều để đền ơn Tam Bảo cả. Đấy là cái phần C mình nói đến những thành tựu ngoại vi. Cái phần cuối vấn đề này đó là mình nói về cái phẩm chất tâm hồn của người xuất gia khi họ sống được với cái tinh thần và giá trị kinh văn. Xin lặp lại cái vấn đề mình thưa, đó là đầu tiên chúng ta nói về giá trị lịch sử của kinh văn. Rồi vấn đề thứ hai, mình sẽ nói về bố cục toàn kinh. Đầu tiên như mình thưa đó, thưa các vị, chúng ta đều công nhận là cái giá trị lịch sử của kinh Trung Bộ này nó được cả một dòng chảy Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền họ công nhận nghe. Và cái phần khảo sát về lịch sử tôi nghĩ chắc không cần mình phải đưa ra những con số. Tuy nhiên nơi đây thì mình có đọc thử trong các cái nguồn tài liệu. Thì xin thưa, điều thứ nhất là lịch sử kiết tập. Đó là chúng ta nói về cái sự xuất hiện của kinh Trung Bộ. Thì theo những nhà nghiên cứu về lịch sử thì cái sự xuất hiện kinh Trung Bộ này nó có mặt vào khoảng kỳ kiết tập lần thứ hai cho tới lần thứ tư. Chúng ta biết rằng là sau khi Thế Tôn Niết Bàn rồi, lần kiết tập đầu tiên chẳng qua chỉ là ôn tụng lại thôi. Lần thứ hai, Thất Bát Kiết Tập thì có thể bắt đầu hình thành văn bản. Và theo với một cái quá trình phân chia bộ phái cho tới lần thứ ba, lần thứ tư thì thưa các vị, nó mới hoàn thiện được cái nền tảng kinh văn. Đây là mình nói về cái chiều dài thời gian kiết tập, có thể là trước Tây Lịch khoảng chừng 300 năm, sau Thế Tôn Niết Bàn trên 100 năm. Điều thứ hai nữa là cái vị thế kiết tập, đó là chúng ta biết rằng lưu vực sông Hằng đó là cái nơi mà công trình Phật giáo xây dựng cái nền văn học Đại và Tiểu Thừa nó ở cái vùng thung lũng sông Hằng. Do vậy cho nên cái vùng Hoa Thị Thành là một, Ca Tháp Di La đó là cái nơi được kiết tập và hình thành các cái nền văn học của Trung A Hàm và Nam Bộ Nikaya. Và cái điều nó xảy ra nữa là niên đại để kinh văn này có mặt nơi cái dòng chảy cho chúng ta học cho tới hôm nay thì chúng ta có được cái lợi thế thứ nhất. Đó là mình có quyền đọc vào Nam Bộ Nikaya từ bản dịch của Ngài Minh Châu. Cái lợi thế thứ hai đó là bốn bộ A Hàm được dịch ra từ tiếng Việt rất là sớm. Cho tới hiện tại, theo như mình biết á, thì các vị có thể khảo sát từ cái bộ Thư tịch Phật giáo Việt Nam, tức là Kinh Tạng Phật giáo Việt Nam, hoặc là cái bộ gần đây nhất của Ngài Tuệ Sĩ Ngài Dịch, gọi là Thinh Văn Tạng. Thì tôi nghĩ rằng là cái bộ nó mang cái tầm vóc nghiên cứu rất là thuận lợi cho đại chúng, đó là cái bộ của Ngài Tuệ Sĩ. Tại vì cái phần tổng mục của Ngài, Ngài khảo sát rất là kỹ về cái sự xuất xứ của Kinh Trung Bộ hay là Trung A Hàm. Và cái cuốn mà các vị đang nghiên cứu, đang học thì cuốn này rất là hay, đó là của Ni sư Trí Hải dịch lại. Thế nhưng mà theo như mình biết thì thầy Tuệ Sĩ khi nghe sư cô Trí Hải dịch lại cái bộ Trung A Hàm này, tức là Trung Bộ Kinh này tóm lược á, thì Ngài không mấy gì là đồng thuận. Ngài nghĩ rằng là kinh văn của Phật không có lý do gì mà chúng ta có thể tóm tắt nội dung và đại ý một cách đơn giản như vậy. Thế cho nên mình có lời khuyên cái đại chúng khi đi vô giá trị lịch sử, thì xin thưa các vị rằng là cái công trình nghiên cứu chúng ta, công trình học chúng ta, thì chúng ta nên làm một việc, đó là chẳng những đọc văn bản các vị đang học, tức là văn bản của Ni sư Trí Hải dịch, chúng ta nên đọc cái văn bản chính của Hòa thượng Minh Châu Ngài dịch để đối chiếu hai văn bản lại. Đây là cái điều mà mình nghĩ rất là cần cho đại chúng. Do vậy cho nên khi mình nhận biết được cái giá trị lịch sử nó rất là quan trọng, thì chúng ta nên làm một việc, đó là tự mình khích lệ mình để có được một cái niềm đam mê đọc kinh văn, bằng cách là các vị đọc theo tinh thần đối chiếu là một, nghiên cứu là hai, ghi chú cẩn thận là ba. Và điều thứ tư nữa là lớp học của Ni sư Bảo tổ chức, mình nghĩ rằng là chắc các vị đã làm một việc, đó là phân công thuyết trình về những cái chủ đề và những cái niềm cảm hứng của các vị từ nơi Trung Bộ. Đó là những gợi ý khi chúng ta đi vô nói về giá trị lịch sử. Phần thứ hai là cái bố cục toàn kinh, mình nghĩ rằng là ai cũng biết là Trung Bộ Kinh này nó gồm có 152 bài. Tất nhiên là nếu các vị đọc một lục đối chiếu phía sau của Trung Bộ thì các vị thấy rằng là ngày xưa Hòa thượng Minh Châu ông đã làm một việc, đó là đối chiếu với Trung A Hàm. Và khi mình muốn cho cái niềm đam mê của mình đối với công trình đọc kinh này nó trở thành là một cái niềm đam mê thực sự, thì tôi có một gợi ý rằng là các vị nên đọc lướt ngang qua toàn bộ Trung Bộ và toàn bộ Trung A Hàm, và nhất là các vị dở phía sau đọc cái phần đối chiếu, một đó là của Hòa thượng Minh Châu, hai đó là của ông Tuệ Sĩ, thì chúng ta có được cái định hướng làm việc. Và khi mà chúng ta đi vô cái phần nhận diện những cái bố cục toàn kinh đó, thì các vị sẽ có được điều thứ nhất là có được niềm đam mê khi các vị đọc kinh nó không chán. Điều thứ hai là các vị làm cho cái năng lực ký ức của các vị, khả năng tri thức của các vị nó sẽ theo với từng bài kinh các vị đọc, mà nó có được một cái ký ức, tức là có được một cái dữ liệu về kinh văn rất là sâu sắc. Bằng không thì mình đọc chẳng qua dỗ giấc ngủ mà thôi. Đó là hai gợi ý khi các vị đi vô bố cục toàn kinh. Thế là điều thứ ba trong cái phần tìm hiểu nội dung kinh Trung Bộ, mình có một gợi ý, đó là các vị đọc vô thế này để các vị tuyển ra những cái nội dung giáo lý ở trong văn bản kinh này được triển khai. Nếu mình dùng một cái từ tóm gọn đó thì giáo lý đạo Phật tuy nó mênh mông, thế nhưng mà chắc chắn một điều rằng là nó không ngoài tứ đế thập nhị nhân duyên. Thế nhưng mà nếu nhìn một cái chiều hướng khác thì Đức Phật trong kinh văn của Ngài khai triển những phần quan trọng, một là thế giới quan, hai đó là nhân sinh quan, ba đó là phương pháp tu tập. Và trong cái phương pháp tu tập này, chúng ta có thể phân ra làm ba phần. Một là chúng ta nhìn ra nhân cách của Đức Phật trong những bài kinh. Điều thứ hai đó là giáo lý Đức Phật được triển khai. Và điều thứ ba nữa là những phương pháp tu tập hành trì. Thực ra thì nếu chúng ta đọc một bài kinh, mà chúng ta có thể nhận diện được những điều này thì tôi nghĩ rằng là khả năng đọc của các vị không cần nhiều, thế nhưng mà nó làm cho cái năng lực hiểu biết Phật pháp và cái sự giàu có về trí tuệ của các vị dâng lên rất là cao. Rồi mình dùng cái ví dụ này để cho các vị nhận diện cho nó dễ. Có một hôm mình cũng tò mò thử coi là tu viện Phước Sơn của các sư á, các sư hướng dẫn những khóa tu, các sư đem cái kinh văn gì làm nền tảng cho cái công trình hướng dẫn tu tập. Thế rồi mình tìm ra thì các vị biết rằng là dường như không những tu viện Phước Sơn, kể cả các tu viện Nam truyền ở Miến Điện chẳng hạn, thì các ngài đều lấy một văn bản kinh đó là Thiền Tứ Niệm Xứ làm nền tảng cho cái công trình hướng dẫn tu tập thôi. Thế thì gần hơn nữa, thưa đại chúng rằng là nếu các vị dõi theo bước chân Hoằng pháp của cụ Làng Mai ấy, thì các vị thấy rằng là ông cụ dù có dạy Đông dạy Tây, dạy cho Tây cho Mỹ chi, thì cụ vẫn đem một cái văn bản rất là quan trọng và nền tảng, đó là Tứ Niệm Xứ hướng dẫn người ta tu tập thôi. Và chỉ cần một cái niệm xứ đầu, tức là vô cái phần niệm thân thôi, thì các vị thấy rằng là cụ làm việc luôn mấy mươi năm, mà đối với cái nền văn học Tây Phương á, nó coi ông cụ là tổ của thiền chánh niệm. Và từ cái ví dụ mình dẫn ra để thưa đại chúng rằng là nội dung giáo lý được triển khai nó rất là giàu trong cái nền văn học Trung Bộ, tại vì bản thân có kinh Trung Bộ, nó là một văn bản kinh, nó quan trọng trong năm bộ Nikaya. Nó không quá dài như là Trường Bộ Kinh, nó không quá pháp số như là Tăng Chi Bộ Kinh, nó cũng không có là dài ngắn xen tạp giống như Tương Bộ Kinh, nó không phải là tập kết những cái phần câu chuyện giống như Tiểu Bộ Kinh. Nó là một bộ, nó có một cái nền tảng văn học rất là vững chắc. Thế thì các vị chỉ cần một vài bài kinh ở trong kinh Trung Bộ có thể trở thành cái nền tảng rất vững vàng để cho các vị hướng dẫn người ta tu tập, các vị xây dựng cái nền tảng tri thức thành tựu được đạo hạnh. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là nội dung giáo lý được triển khai trong đây tùy vào cái năng lực học Phật pháp của mình, tùy vào cái vị trí mình đang đứng để hướng dẫn người ta tu tập, thì các vị có thể chọn ra những chủ đề nhất định để đi vô. Đó là gợi ý thứ hai trong cái phần chúng ta đi vô tìm hiểu nội dung của kinh Trung Bộ. Thế là phần thứ hai, mình đang thưa khả năng trạch pháp chúng ta khi học vào kinh Trung Bộ. Thưa các vị, cái điều này thì nó đòi hỏi đại chúng là các vị phải đọc trọn vẹn hết 152 bài kinh Trung Bộ nghe. Không biết gợi ý này nó có quá đáng không? Mình nghĩ chắc không có gì quá đáng đâu nghe. Tại vì lỡ làm người tu rồi, không thể khác được. Và cái gợi ý đầu của cái phần thứ hai này, thưa đại chúng, đó là các vị thử tổng kết xem là có bao nhiêu cái chủ đề lớn của giáo lý có mặt trong văn bản kinh này. Tất nhiên là chúng ta có thể khảo sát hai văn bản Việt ngữ mà chúng ta đang có. Thế là nếu các vị là những người giỏi tiếng Anh thì tôi nghĩ rằng là các vị nên đọc vào văn bản tiếng Anh. Còn nếu đại chúng mà có khả năng giỏi về Hán ngữ á, thì các vị đọc vô đối chiếu với cái văn bản Hán ngữ của Trung A Hàm. Và đối với một số các thầy cô nơi đất Mỹ này thì tôi nghĩ rằng là các vị cần nên làm giàu cho đời sống chính mình bằng cái văn bản tiếng Anh. Thế nhưng mà nếu các vị ni sinh hoặc là quý thầy còn ở Đài Loan thì các vị nên dùng một cái phương pháp để làm cho mình nó không có chán khi đi vô kinh văn, đó là các vị nên mở văn bản Trung A Hàm trực tiếp vào Hán văn. Cái điều này nó giúp cho chúng ta điều thứ nhất là tăng trưởng kiến thức, điều thứ hai là để có niềm đam mê, điều thứ ba là mình làm giàu có đời sống chính mình bằng khả năng ngôn ngữ nghe. Tính ra thì thế giới chúng ta hiện tại nó không phải hạn chế trong một cái khả năng sử dụng tiếng Việt, mà các vị phải có khả năng sử dụng một lần vài ba ngôn ngữ thì mới có thể bước kịp được cái sự phát triển của xã hội. Còn nếu mà nghèo quá chỉ có tiếng Việt thôi thì thưa các vị, chắc chắn là chúng ta bị đào thải, chúng ta không thể tồn tại được trong xã hội nó đang mở như thế này. Đó là cái gợi ý để cho các vị có thể đi vào tổng kết những cái chủ đề lớn của Kinh Trung Bộ tặng cho chúng ta. Và điều kế tiếp trong cái phần này mình muốn gợi ý rằng là nếu có thể được thì đại chúng nên làm một việc là đọc một bài kinh, các vị nên tóm ý lại từng bài một. Một bài kinh dài 10 trang, mình làm thế nào tóm ý được chừng một trang? Thế rồi một trang đã đủ gọn chưa? Cũng chưa nghe. Mình tóm ý lại khoảng chừng nửa trang. Thế rồi sau đó các vị gom lại chừng một vài câu có thể viết lại trên giấy. Và khi ta làm được cái điều này, tức là từ cái khả năng bao la của một bài kinh, mình gom lại còn một ý nhỏ, một trang kinh, từ một trang kinh, mình gom lại nó còn nhỏ hơn nữa. Khả năng mà chúng ta làm được như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là từ một câu kinh, chúng ta có thể làm thành một bài pháp. Và nó không chỉ trong phạm vi của Kinh Trung A Hàm hay là Trung Bộ. Và khi chúng ta đã có thói quen như thế này, thì chắc chắn một điều rằng là các vị sẽ lựa một câu thơ, một bài kệ, một câu kinh, bất cứ một ý gì từ trong kinh văn, các vị có thể hướng dẫn người ta tu tập. Và điều này, nó là việc phải làm của người tu sĩ Phật giáo ạ. Cho nên, cái gợi ý đầu tiên là xin các vị hãy tổng kết xem cái bộ Trung A Hàm chúng ta đang học đây, nó có tới bao nhiêu cái ý trong toàn bộ cái Trung Bộ. Đó là gợi ý đầu. Gợi ý thứ hai, mình muốn nói về ảnh hưởng của nền văn học Phật giáo sơ kỳ đối với đạo Phật. Theo như mình biết á, là cái phong trào học Phật hiện tại của chúng ta bây giờ đó đều lấy nền tảng kinh văn Nikaya làm căn bản á. Và rõ ràng một điều rằng là nếu chúng ta không thông thạo kinh văn Nikaya, chúng ta chỉ thuần biết một cái nền văn học Hán Tạng hay là chúng ta bị ảnh hưởng của nền văn học Phật giáo Đại Thừa. Điều thứ nhất là chắc chắn rằng là chúng ta rất nghèo. Điều thứ hai, nó làm thành cái sự kỳ thị không cần thiết đối với đạo Phật. Tại vì chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều của nền Phật giáo Hán Tạng. Thế cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng là văn học Nikaya hay là A Hàm đó là văn học tiểu thừa. Ta là những người tu theo Đại Thừa, cho nên chúng ta không có màng đến cái dòng văn học này. Đây là cái nghèo của chúng ta. Điều thứ hai nữa là thưa các vị, nếu nhìn một cách tổng quát á, thì coi chừng cái nền Phật học Phật giáo Đại Thừa của tu sĩ Bắc Tông của chúng ta đó, dường như là về cái khả năng vi diệu pháp á, mình rất là thua các vị tu sĩ Phật giáo Nam truyền nghe. Trong khi các vị sư Nam truyền ở các ngài bỏ thì giờ đi vô cái kho tàng kinh văn từ Nikaya đi vào vi diệu pháp á, các ngài rất là giỏi. Thế là các vị nhìn ra một điều nữa thế này, nó liên hệ. Đó là những vị sư Nam truyền khi họ thông đạt vi diệu pháp thì họ ứng dụng đó, nó song hành lại với tâm lý học xã hội. Họ hướng dẫn người Mỹ vô cùng là lý thú. Dường như là người Tây Phương đến với công trình tu học, họ rất thích đi vô cái ngành tâm lý học mà Nikaya hay là tạng A Hàm của chúng ta thì có khả năng đi vào điều này. Cho nên không trách rằng là các vị sư Nam truyền, các ngài trong thời điểm hiện tại, các ngài làm ăn không khá hơn là các vị sư Bắc truyền của chúng ta nghe. Còn nền văn học của chúng ta rất là giàu, thế nhưng mà mình lại hững hờ đối với cái nền tảng Phật học. Do vậy cho nên xin lưu ý rằng là cái nền văn học Phật giáo sơ kỳ nó rất là quan trọng. Cái điều quan trọng kế tiếp nữa, mình muốn thưa với đại chúng rằng là tất cả cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa nó đều có mặt trong cái nền tảng của Nikaya hay là của nền văn học A Hàm. Do vậy cho nên nếu ta không có thông thạo nền văn học A Hàm á, thì chúng ta bị mất gốc. Và chúng ta không có khả năng lý luận để có thể đối phó được với những nhà nghiên cứu về kinh văn, nghiên cứu về lịch sử, nghiên cứu về sự phát triển của đạo Phật. Còn nếu các vị thông thạo kinh văn A Hàm hoặc là thông thạo năm bộ Nikaya của Phật giáo Bali á, của dòng Phật giáo Nguyên Thủy á, thì thưa đại chúng rằng là cái luận lý của các vị đối với nền Phật học không ai có quyền bẻ gãy được cả. Cái điều lợi ích lớn hơn nữa là nếu mình có một trái tim khiêm tốn như vậy, có một khả năng đọc rộng và hiểu biết như vậy, Thì thưa đại chúng rằng là các vị sẽ thấy rất là tự hào đối với cái nền Phật giáo Đại Thừa. Tại vì theo như mình biết á, các vị sư Nam truyền á, các ngài không có đi vô cái gia tài thánh giáo bằng Hán Tạng. Đôi khi nó rất là nghèo nghe. Ngay như văn học một bộ Hoa Nghiêm thôi. Thì các vị hình dung rằng là người xưa bảo rằng đó là một dòng sông kim cương, nó cuồn cuộn chảy, nó rất giàu có về hình ảnh, giàu có về ngôn ngữ, giàu có về ý tưởng. Và khai triển con đường Bồ Tát Đạo, ta thấy nó rất là tráng lệ. Thế nhưng mà nó cũng không rời cái nền tảng văn học của Nikaya. Tóm lại một điều, thưa các vị, ảnh hưởng của nền văn học sơ kỳ của Đạo Phật nó rất là quan trọng. Điều thứ nhất, mình xin tóm ý đó là nó thiết lập cái nền hiểu biết của người tu chúng ta có một cái căn bản để mình đi từ Đại Thừa ngược dòng về Nguyên Thủy, cho dù chúng ta tu theo thiền, theo tịnh, theo mật chi cũng không có vượt thoát được điều này. Cho nên mình thông thạo nền văn học này á, thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta sẽ trở thành một vị thầy, một vị sư cô có năng lực để giải thích tất cả những cái điều mà Đạo Phật hiện nay nó trở thành một hiện tượng giống như chúng ta thấy, dường như là nó phi Phật pháp, nhưng mà các vị có thể ứng dụng được cái nền tảng của Phật giáo sơ kỳ để nhìn đúng đắn về chánh pháp, giải thích cho người Phật tử hiểu tỏ tường về con đường tu tập. Và thứ ba, đó là đủ năng lực trí tuệ để mình có thể đối kháng được với ngoại đạo. Đó là gợi ý cái phần B mình nói về ảnh hưởng của nền Phật giáo sơ kỳ đối đạo Phật. Thế rồi trong cái phần này nó có một phần gợi ý nữa là thế này. Đó là khi các vị nghiên cứu tỏ tường về cái nền tảng giáo lý của Phật học sơ kỳ, tức là từ cái nền tảng kinh văn Trung Bộ, rồi chúng ta có quyền nhìn lại coi cái cách thức chúng ta tu tập là một nè, hành đạo là hai nè, và cái sinh hoạt nghi lễ hành trì chúng ta là ba, thì chúng ta mới định lượng được rằng là mình đang đi trên cái con đường nào. Con đường mình đi có thực sự mang lợi ích đến cho mình, có thể khế cơ, khế lý, khế thời, hoặc là những điều người ta nói nó có hợp lý hay là nó sai với tinh thần nguyên thủy Đạo Phật. Và từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn đầy trí tuệ là một. Điều thứ hai là chúng ta không có ngại ngần tuyển chọn những cái phương pháp hành trì hoặc là tuyển chọn những phương pháp truyền đạt. Nó tương hợp với tinh thần của Đức Thế Tôn đã dạy. Bằng không á, thì mình cứ cắm đầu nhắm mắt. Có khi mình dạy cho người khác tu hoặc mình hành trì, kỳ thực rằng là nó không có đi vào cái nguồn gốc Đạo Phật mà nó đi qua những cái cành lá được chấp nối. Do vì Đạo Phật trải ngang qua những cái vùng văn hóa khác biệt cho nên nó hình thành những cái nét văn hóa và những cái tập tục lễ nghi của các truyền thống bên ngoài thâm nhập vô Đạo Phật. Và cái lợi ích của nó là khi các vị có được cái năng lực thông đạt điều này thì chúng ta có thể lý giải được điều thứ nhất là về cái chiều dài lịch sử phát triển của Đạo Phật. Điều thứ hai là mình có quyền cắt bớt đi những điều không cần thiết. Điều thứ ba là mình không có bị ngoại đạo chê cười, không có bị các truyền thống của Phật giáo họ có một cái con đường nghiên cứu chắc thực, họ khinh thường ta. Đó là điều mình gợi ý. Thế rồi cái điều thứ ba đó là phần C. Trong cái phần này, mình muốn gợi ý đó là hãy nhìn vào Đạo Phật ta đang học, đang tu, tìm dấu vết chân thật nhất. Thưa các vị rằng là có khi mình tự hào mình là người con từ truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Thế nhưng mà đôi khi nhìn kỹ lại, đối chiếu lại hay là dùng cái nền tảng giáo lý của Nguyên Thủy từ quá khứ Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo hành trì cho tới các vị tổ sư gần gần thời Đức Thế Tôn hành đạo thì thấy dường như là mình càng ngày đi rất là xa đối với điều Đức Thế Tôn dạy. Cho nên thưa các vị là mình nhìn vào Đạo Phật mình đang tu, đang học, đang phổ biến Đôi khi các vị sẽ nhìn ra những vấn đề chúng ta cần làm, chứ còn không phải là nhất thiết mình phải nhắm mắt theo các vị lớn bài, tức là xưa bài nay làm, nhắm mắt làm theo một mực. Đó là gợi ý đầu. Gợi thứ hai, thưa các vị, rằng là khi mình tỏ tường về điều này, tức là mình có năng lực trí tuệ nhận thức về điều này rồi, thì mình mới có khả năng là cắt bớt đi những cái rườm rà không cần thiết. Thực ra thì nếu các vị nhìn ra là cái dòng văn hóa xã hội bây giờ đối với người cư sĩ là một, đối với một số các thầy có học hành là hai. Người ta có một cái nhìn, có cái luận lý về con đường tu tập của chúng ta. Và nếu chúng ta không có một cái trình độ Phật Pháp vững chắc thì chúng ta đôi khi nó cũng rất là hoang mang nha. Đơn giản một điều, chúng ta ai cũng trưởng thành từ Phật giáo truyền thống. Cái sinh hoạt nghi lễ chúng ta, đó là chúng ta thọ trì mật chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng và tụng A Di Đà vào buổi tối, niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh, đó là nghi quỹ bình thường. Thế nhưng mà hiện tại thì các vị biết rằng là rất nhiều các vị sư Nam truyền, các ngài bài bác là không có cảnh giới A Di Đà, không có Phật A Di Đà và vân vân, tức là rất là nhiều cái nguồn Phật học của những người có trình độ kiến thức nghiên cứu về Phật học, họ bài bác những cái pháp môn hành trì của Phật giáo Đại thừa, nhất là của truyền thống Tịnh tông mà chúng ta đang tu tập. Thì các vị hình dung rằng là nếu mình không có được một cái nhìn rất là tỏ tường từ cái nền tảng kinh văn mình đang học, thì điều thứ nhất là chuyện tự nhiên, đó là mình lung lay niềm tin nghe. Điều thứ hai cũng rất là tự nhiên nữa là mình cũng không có khả năng làm giảm nhẹ đi những cái sinh hoạt rất ư là hình thức. Điều thứ ba nữa là trong khi xã hội thì nó luôn phát triển từng ngày, chưa bao giờ dừng cả. Thế nhưng mà chúng ta có một cái lỗi là chúng ta mang cái đạo Phật rất là cũ kỹ, từ truyền thống của mình đã chất nặng trên vai bao nhiêu thế hệ đến đất nước Hoa Kỳ. Ngay cái hình thức của chúng ta hành trì nó đã không hợp với cái sinh hoạt của người Phật tử Mỹ. Và nhất là người Phật tử trẻ sinh ra trên đất nước này thì đôi khi chúng ta sẽ khó mà đi vô được tâm thức của nó. Nó đến với công trình tu chúng ta, nó rất là ngỡ ngàng. Thế cho nên mình tìm hiểu Đạo Phật Nguyên Thủy, mình học Kinh Văn Trung A Hàm hoặc là Trung Bộ, mình nhận ra những giáo lý căn bản, rồi mình nhìn ra cái dòng chảy Đạo Phật nó đi qua các vùng văn hóa, nó bị nhiễm vào những cái chất văn hóa từ những địa vực đi ngang qua. Mình có khả năng trí tuệ, mình mới lượm bớt ra những cái phần sạn sỏi để có thể hình thành một Đạo Phật mới và tinh khôi trên con đường hành đạo. Thực chất thì theo như mình biết, ở Việt Nam hay ở các nơi, thưa các vị, càng ngày giới trẻ nó càng đến với Đạo Phật rất là đông. Không khéo thì chúng ta chỉ làm thành một cái phong trào đến cho vui rồi nó lại ra đi, không giữ lại được nó. Thế cho nên hơn lúc nào hết là lúc này chúng ta cần nhìn vào Đạo Phật mà chúng ta đang tu, đang học, để có thể tìm một cái định hướng nhất định để cho sự phát triển Đạo Phật trong tương lai. Rồi có một lần mình nghe ông cụ Làng Mai nói chuyện, mình chia sẻ để các vị ý thức về điều này nghe. Ông cụ nói đúng ra Phước Tỉnh à, nơi đất nước Hoa Kỳ là vùng đất mới. Người tín hữu Kitô họ không có niềm tin với Kitô hữu nhiều, không có niềm tin với tín lý Kitô như ngày xưa. Họ đến với công trình tôn giáo chỉ có 2-3 lần trong một đời người thôi. Lần đầu đó là họ rửa tội do vì mới sinh ra. Lần thứ hai họ đến nhà thờ làm lễ cưới. Lần thứ ba họ cũng đến nhà thờ để đưa nhau ra nghĩa trang thôi. Cho nên Đạo Phật đến đất nước này tặng cho người ta một cái nền giáo lý thực tập rất là phong phú. Nếu quý thầy cô Việt Nam biết cách vận dụng những phương pháp hành trì từ kho tàng giáo lý của Đức Phật dạy, thì không những là chúng ta làm cho người Tây Phương họ cúi đầu quy phục, mà chúng ta không nên đổi nặng nề về hình thức và không nên đổi cực nhọc chi về cái đời sống sinh nhai của chúng ta. Đó là cái lời ông cụ Làng Mai cụ nói nghe. Tất nhiên chúng ta không phải là cùng một lúc mình có thể thay đổi, nhưng mà tối thiểu thưa các vị, chúng ta nhìn ra được là từ cái nền tảng giáo lý mà mình học từ Trung Bộ, rồi chúng ta tuyển ra những cái phần rất là quan trọng để làm cái điều kiện hướng dẫn Phật tử hành trì, điều kiện tu tập cho tự thân. Thế thì các vị sẽ tự thấy là mình rất có niềm tin với Tam Bảo là một, xây dựng được cái dòng chảy đó là ngay bây giờ chuyển hướng được người Phật tử và có thể mở rộng cái con đường hoằng pháp trong tương lai để cho thế hệ sau nó không có cần phải bắt chước như chúng ta, nó một bề khư khư ôm cái sắc thái văn hóa rất là cũ kỹ tự gia tài của giáo truyền thống của chúng ta, làm thành cái sự lỗi nhịp đối với xã hội phát triển. Đó là ba gợi ý về phần thứ hai mà mình đi vô. Cái vấn đề thứ ba thưa các vị, mình đi vô đó là ứng dụng các bài kinh này vào cái công trình tu học của mỗi người. Điều gợi ý đầu tiên đó là pháp học và pháp hành. Cái từ này thưa đại chúng là trong quá khứ mình ít nghe, thế nhưng mà gần đây thì cái từ này nó trở thành là cái từ đầu ngữ của các thầy cô nghe. Ngày xưa thì người ta không phân ra pháp học, pháp hành. Thế nhưng mà bây giờ thì pháp học, pháp hành đó là một vấn đề người ta hay bàn đến. Tại vì có những pháp học nó không nuôi dưỡng pháp hành. Thế nhưng mà rồi cũng có những pháp hành thì nó lại đi vô con đường không có lý giải được, tỏ thông, cho nên nó cũng làm lủng củng cho cái năng lực trí tuệ. Cho nên hai điều này nó phải nhập nhau làm một. Nếu pháp học mình giỏi thì pháp hành tự nhiên nó rất là vững chắc, con đường đi của mình nó rất là sáng tỏ. Thế là ở mức độ cạn, nếu chúng ta nhìn một cách tường tận thì tam học của các vị nó không phải là văn tư tu nó theo trình tự nghe. Văn nó sinh tuệ, tư sinh tuệ và tu cũng sinh tuệ, và ba điều này nó làm thành tựu tác động hỗ tương với nhau, chứ không phải là từ cái này nó sinh ra cái kia. Mình gợi ý như vậy để thưa nhau rằng là khi pháp học của các vị giỏi thì pháp hành của các vị vững chắc. Tới là pháp hành của các vị nó được đặt trên cái nền tảng của pháp học rất là sáng sủa, thế thì chắc chắn rằng cái con đường tu chúng ta nó không có lạc lối. Tự mình tu không lạc lối, hướng dẫn người không lạc lối, đường hành đạo của mình nó rất là thênh thang. Thế cho nên ý đầu đó thưa các vị là pháp học, pháp hành nó là cái nền tảng rất là căn bản để nuôi dưỡng đạo hạnh, nuôi dưỡng trí tuệ, nuôi dưỡng con đường hoằng pháp. Điều thứ nữa, từ pháp học nó hình thành được nhân cách của ta rất là dễ nghe. Tại vì chưa có một con người nào họ ù lì, thiếu trí tuệ mà họ có một cách hành xử đẹp đẽ, quý phái, chắc chắn là như vậy. Các vị nhìn thấy những con người họ có một cái trình độ nhất định ở nhân gian á, thì cách họ nói năng khác, cư xử khác. Tại vì cái tư duy nó làm sao thì nó hình thành ra cái cách nói năng và cái cách hành xử ra làm vậy. Thế cho nên đối với người tu chúng ta thì hai điều này nó không thể thiếu được. Đó là một là pháp học, hai là pháp hành. Thứ ba mình nhìn ra điều này nữa. Ví dụ như chúng ta từng được trưởng thành trong cái truyền thống của Dạ Lam Tự Viện cũ. Các vị hình dung rằng là những ngày đầu mình mới đi vô chùa đó, chưa có biết gì nhiều, nhưng mà thầy bắt là phải học Tỳ Ni, Sa Di, Văn Nghi, Cảnh Sách. Đơn giản là anh chỉ học thuộc lòng thôi. Đó gọi là pháp học nghe. Pháp hành là chi? Thưa các vị, mình rửa cái chén, mình mang cái áo, mang đôi dép, mình bước xuống giường. Mọi động thái của các vị được cái vị thầy bổn sư giám sát bảo rằng là không được đi dép kêu lộp cộp nè, không được mặc áo xách tới xách lui nè, không được vừa nhai mà vừa nói chuyện nè, vân vân. Tức là ngay những ngày đầu chúng ta mới bắt đầu đi vô con đường tu thì đã cùng một lúc pháp học và pháp hành, hai cái nó tương tác. Thế nhưng mà rồi có khi càng lớn dần thì chúng ta cứ nghĩ pháp học là một việc, pháp hành là một việc. Điều này sai nghe. Thường thì thưa đại chúng, nếu chúng ta biết học thì trong mỗi bài kinh chúng ta đọc hay chúng ta học, chúng ta đều làm một việc đó, rằng là quy chiếu nó lại coi là những ý tưởng này, những cái nền tảng giáo lý này mình ứng dụng được không. Đây là cái cách mà mình gợi ý nghe. Ví dụ như trong giới bản Tân Tu, ông cụ Làng Mai, cụ có một câu rất là hay. Ông cụ nói rằng là khi thọ tỳ kheo xong rồi thì đọc giới bản Tân Tu cùng một lúc với giới bản cổ truyền. Thứ hai, học bất cứ một quyển kinh nào, dù đó là văn học nguyên thủy, đại thừa hay thiền học, phải tự hỏi lòng coi mình có thể ứng dụng được điều này vào công trình tu tập hay không. Đó là từ những lời ông cụ Làng Mai, từ giới bản tăng tu ông cụ gợi ý. Cho nên mình mượn điều đó để gợi ý các vị rằng là pháp học với pháp hành nó phải hội nhập nhau làm một, tại vì nó tương tác với nhau, nó hình thành được cái phẩm chất và cái giá trị của người tu. Điều kế tiếp nữa đây, người tu chúng ta, thưa các vị rằng là cái phẩm chất của mình nó đánh giá được cái đời sống tu và cái công trình hành đạo nghe. Phẩm chất tu nó không thể xây dựng đâu khác ngoài cái nền tảng đó là từ pháp học và pháp hành thành tựu được phẩm chất. Tôi ví dụ, ở đời họ muốn có một tác phẩm để cho nó có thể vượt ngang thời gian không gian, nó tồn tại được lâu đời, để có danh lợi gì với núi sông. Ví dụ như người ta làm một bài thơ, ta viết một cuốn tiểu thuyết, hoặc ta hát bài nhạc. Các vị biết rằng nó đòi hỏi không phải con người kia. Họ hát nhạc, họ viết sách, họ làm thơ. Bằng cái nội dung tâm thức của họ nó càng cạn mà có thể lưu lại được cho đời nghe. Ví dụ như hát một bài nhạc cũng vậy. Nó không hát bằng cả trái tim, bằng sự rung động của nó thì đố ai nghe có thể chảy nước mắt được. Rồi một cuốn tiểu thuyết, nếu không viết bằng những xúc động, tức là bằng những nỗi đau của tâm hồn của nó thì chắc chắn rằng người ta đọc người ta không thể khóc được. Thì chúng ta là người tu cũng vậy. Cái phẩm chất người tu chúng ta nó được làm thành bằng pháp học và pháp hành là như vậy. Có thể là trong một đời tu chúng ta, ta không có lưu lại bài thơ, không có lưu lại một quyển kinh hay là quyển chú giải hay là viết sách gì cả. Thế nhưng mà có khi là cái học nghiệp của mình không đầy, cho nên cái đức hạnh của mình nó lưu lại. Thế thì các vị thấy rằng là cái dòng chảy đệ tử của mình đó, nó nương với đức hạnh tu của mình, nó chảy rất là xa. Thiền tông thì gọi rằng là khi mà nguồn sâu thì dòng nó dài, khi tuệ giác sâu xa rồi thì cái dòng chảy tự nhiên nó rất là dài. Như những dòng thiền của Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng vân vân, nó đều tuân theo quy luật như vậy. Cho nên pháp học, pháp hành, hai điều này nếu nó hoàn thiện thì nó thành tựu được cái phẩm chất một người tu. Điều thứ nhất là mang quà tặng lớn lao đến cho đời. Điều thứ hai, dù không muốn thế nhưng mà hiện đời các vị liền thành tựu được một vị tăng già hay một vị tăng sĩ rất là giá trị trong đương thời cũng như mai sau. Điều thứ ba, cái giá trị này nó không phải chỉ đến với những cái phần ngoại vi như chúng ta biết, mà giá trị này đó là giá trị của một đức nghiệp thành tựu. Cho nên nếu một đời chúng ta không có chạm tay đến cái con đường an lạc giải thoát thực sự thì các vị cũng xây dựng được cái chủng nhân Phật học lâu đời, cái năng lực trí tuệ sâu xa để các vị tái sinh lại giữa cuộc đời này hành đạo tiếp. Còn tột cùng nữa, pháp học pháp hành thành tựu thì có thể chứng nghiệm được quả giải thoát thành tựu niết bàn. Đó là mình nói cái phẩm chất của người tu từ cái chiều kích cạn cho tới sự thâm sâu nó cũng được xây dựng trên nền tảng pháp học và pháp hành. Điều thứ ba nữa là pháp học pháp hành mà nó song hành được với nhau. Khi chúng ta biết ứng dụng cái công trình tu học này vào tự thân á, thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn rằng là chúng ta sẽ hành xử với đời, hành xử đúng với vai trò của một người thừa hưởng được cái nền thánh giáo Như Lai. Tức là mình đến trần gian này mượn pháp y Như Lai, mượn giáo pháp Như Lai, mượn gạo cơm thí chủ nuôi sống mình qua ngày, và thọ nhận ơn thầy tổ ơn của vạn loại hữu tình. Ra làm sao thì mình là một người đền trả những ân nghĩa ấy rất là hoàn thiện, còn không thì mình mang nợ nghe. Điều thứ nữa, khi chúng ta có được cái sự thành tựu từ pháp học pháp hành thì chắc chắn có điều rằng đó là ngay hiện đời này các vị có duyên mai tiếp tăng độ chúng giúp người tu thì các vị làm thành cái dòng chảy nhân quả từ các vị ra làm sao thì nó chảy tới thế hệ kế tiếp ra làm vậy. Tôi dùng một ví dụ dễ hiểu là thế này: nếu đời sống chúng ta không nuôi được cái phẩm chất tu tập đạo hạnh nó dâng lên từ pháp học và pháp hành á, thì ta có xây một nhà lam từ viện thật lớn, ta có độ được vài ba chục hoặc vài ba trăm người, thế nhưng mà chắc chắn điều rằng là những người ta đào tạo, những công trình ta thành tựu đó, nó không phải biểu hiện được cái phẩm chất của người tu cao quý, Thế thì nó trở thành cái nguồn của sự tranh chấp, nó thành một nhóm môn đồ đệ tử có khi phá hoại Phật pháp thì nhiều và làm thành tựu vẻ vang cho đạo thì ít. Đó là mình nói về cái ý thứ ba, đó là khi thành tựu pháp học pháp hành rồi, từ tự thân cho tới đời sống ngoại vi của ta, cho tới bản thân nghiệp thức chúng ta thừa hưởng điều này, nó thành tựu được, nó chín chắn cái con đường tu tập thánh đạo chúng ta. Đó là ba vấn đề trình bày với đại chúng. Rồi cuối cùng là chúng ta có một cái tổng kết nơi đây. Cũng may là cũng đi đến tổng kết. Quý vị có nghe ngao ngán cuộc đời chưa?
Con đang chăm chú nghe.
Thưa các vị, cái phần kết luận mình có gửi nơi đây ba ý thôi, rất là gọn thôi. Một là hạnh phúc của người tu. Tôi nghĩ rằng điều này không cần nói, ai cũng biết cả. Thưa đại chúng rằng không có gì hạnh phúc bằng đời sống một người xuất gia mà được đọc trang kinh. Đời sống người xuất gia mà được ngồi tọa thiền, được ngồi ăn chung với bằng hữu, pháp hữu của mình, không có gì hạnh phúc bằng. Rồi các vị nhìn quanh, các vị thấy rằng là trong cái đại dịch Vũ Hán người ta rất là bất an, đầy những lo lắng, những lo toan, những sợ hãi. Thế rồi người tu chúng ta thì thuận duyên thì hành đạo, thuận duyên thì vác túi đi chỗ nọ chỗ kia giúp người ta tu, xây dựng nhà lam tự viện, làm đình làm đám cho to lớn ra. Còn duyên nó không đủ thì xếp chân kiết già ngồi ở chùa tu, có ai giết ta đâu. Tức là lúc nào cũng an lạc cả, an lạc lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi. Điều này nó lệ thuộc hẳn vào cái công trình pháp học pháp hành của các vị. Hay nói cách khác, cái nội dung năng lực của ta được nuôi dưỡng bằng trí tuệ, nuôi dưỡng bằng cái nền tảng kinh văn, thì chắc chắn một điều rằng là cái cách hành xử chúng ta tự nhiên nó biểu hiện đầy đạo lý. Điều thứ nhất đó là dù cho hoàn cảnh như thế nào nhưng mà lòng mình bình an, bình ổn, không có cái chuyện bất an lo âu. Ý thứ hai, thưa các vị, một tu sĩ thực sự đúng nghĩa đó là mình không đọc Năm Bộ Nikaya chưa phải là tu sĩ thực sự nhé. Cái nền tảng A Hàm mà mình chưa đọc, chắc chắn một điều rằng là mình sẽ xa rời cái nguồn cội, mình không thể hiểu được cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa. Đơn giản nhất một điều đó là chúng ta quen với cái truyền thống của Tịnh Tông hoặc là Thiền Tông. Tịnh Tông thì bảo rằng là chỉ cần một tiếng A Di Đà Phật vãng sinh thôi, không cần nhiều. Thiền Tông thì bảo rằng là tạp đọc nhập tâm khi đọc vào nhiều thư tịch. Nhưng mà nói như thế là phản bội với gia tài thánh giáo của Phật dạy. Anh có được một trang kinh, anh có được pháp y để mặc, anh có được già lam để anh tu, anh có được quy chế để anh sống trong già lam tự viện, đều từ công khó của các bậc thánh tăng từng vượt ngang ra sa mạc Gobi, bỏ xương trắng máu đào trên con đường tơ lụa. Rồi từng giai đoạn của Phật giáo, thưa các vị, ngang qua những cuộc thăng trầm lịch sử để hôm nay có Phật pháp chúng ta tu, có mái chùa chúng ta ở, có giáo lý để chúng ta học. Thế mà bây giờ anh bảo rằng chỉ cần niệm Phật, chỉ cần tọa thiền thôi thì sai nghe. Cho nên điều thứ hai gợi ý là một tu sĩ thực sự chưa làm được nhiều, chưa chứng thánh quả tinh văn thì tối thiểu các vị cũng chứng được, đó là đọc bốn bộ A Hàm cho xong, Năm Bộ Nikaya cho rồi. Đây là nền tảng căn bản, và nếu chọn con đường làm tu sĩ thực sự thì phải đi vào thôi. Ý thứ ba kết luận là anh không có nhiều thời giờ. Thưa các vị, kỳ thực rằng là trước khi dịch corona nó khởi ra thì chúng ta nghĩ chừng như là cái chuyện chết cái chuyện còn xa nghe. Thế nhưng bây giờ các vị thấy là cái con virus nó không thấy bằng mắt thường, kính hiển vi khuếch đại thành triệu lần mới nhìn ra. Thế nhưng mà nó làm cho cả thế giới này chao đảo và hoảng loạn. Người ta không biết được rằng là con đó nó rớt vào mình lúc nào, và ai là người đề kháng và ai là người không đề kháng được. Do vậy cho nên gợi ý thứ ba của kết luận đó là anh không có nhiều thời giờ để làm việc gì khác ngoài một việc, đó là tu và học thôi. Những cái chuyện lo âu chạy vại chẳng qua là đối phó đời sống ta phải làm. Thế nhưng mà chuyện chính đời người vẫn là một việc thôi, đó là làm thế nào nâng cấp cái năng lực trí tuệ của mình lên từng ngày. Và khi trí tuệ được nâng cấp, được thăng hoa, thì cái nhân cách của anh nó thăng hoa, Và khi nhân cách nó được thăng hoa rồi, cái điều rất tự nhiên nó là cái công trình hành đạo, công trình bố giáo, công trình dựng tăng, độ chúng, xây dựng Dạ Lam Từ Viện nó tự thành tự theo, chứ còn ta không cần phải có một cái toan tính gì nó mới thành tựu được. Đó là ba ý mình kết thúc lại cái buổi nói chuyện với các vị hôm nay. Và cuối cùng thưa đại chúng rằng là chúng ta đã mất hơn 1 tiếng đồng hồ để bàn những chuyện lanh quanh. Mình cũng không hy vọng rằng là những điều mình nói nó giúp ích được gì cho các vị. Xin cảm ơn ni sư Bảo, các ni sư cùng với các sư cô.
Phật, con Tiến có câu hỏi. Con kính chào Hòa Thượng và quý vị sư cùng đại chúng. Trước nhất là con xin được bày tỏ hôm nay con được nghe Hòa Thượng dẫn, rồi Hòa Thượng đánh động được những cái ưu tư của chúng con trong vấn đề học kinh Nikaya, đặc biệt là chúng con đang học kinh Trung Bộ trong mấy tuần lễ qua. Con có hai câu hỏi. Thứ nhất là xin Hòa Thượng có thể giúp chúng con hiểu về thiền chỉ và thiền quán. Câu hỏi thứ hai, khi nãy thì Hòa Thượng có nhắc đến cái Phật giáo phát triển, chúng ta có đi qua tịnh độ, rồi thiền vân vân, qua nhiều cái triều đại, rồi qua nhiều đất nước, bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa của mỗi cái nước mà Phật giáo đi qua. Do vậy tịnh độ tông rất là phát triển, thì có vài ý kiến cho rằng chúng ta niệm Phật mà nhất tâm á, sẽ đắc được tứ thiền, đặc biệt là đắc quả A-la-hán. Niệm Phật mà có thể đắc được tứ thiền thì xin Hòa Thượng giải thích cho con. Đó là hai câu hỏi mà con muốn hỏi.
Giờ mình cứ coi như là buổi thảo luận rất ư là cởi mở, và mình có nói trật thì quý cô sửa giùm nghe. Thưa, đầu tiên là mình trả lời cái câu cô Bảo vừa vừa gợi ý, cô Tiến Liên cũng vừa đóng góp nữa. Nhìn chung á, mình không yêu cầu không học văn bản của Ni sư Trí Hải, tại vì đây là một văn bản kinh được tỳ kheo Bodhi thì phải tất yếu rồi cô dịch lại bản rất là hay. Và cái nền tảng Phật học của những vị sư người Mỹ á, nếu các vị có dịp đọc của Ngài Tỳ Kheo Bodhi á, thì các vị thấy rằng ông cụ này giỏi ạ. Hiện còn sống và đang điều hành một cái trung tâm ở đâu bên miền Đông Hoa Kỳ á. Mình nghĩ rằng là những người Phật học Bắc truyền của mình á, một số các vị sư chưa chắc gì có khả năng đọc hết cái văn học A-hàm như Ngài Bodhi đã Ngài đã làm. Cho nên cái bản đó là bản chuẩn mực. Tất nhiên cái điều khuyến khích đó là các vị nên đọc hai văn bản cùng một lúc. Đó là cái điều mình khuyến khích thôi. Chứ còn để làm thành một cái tốt yếu vừa văn chương, vừa hàm xúc, vừa dễ để chúng ta nắm đó, không phải đơn giản. Cho nên mình vẫn lấy cái nền tảng của cái bản Ni sư Trí Hải dịch làm cái văn bản để cho học chúng, nhưng mà mình đọc rộng hơn. Mình hay dùng một cái ví dụ và nói điều này để đóng góp cho đại chúng, để các vị củng cố năng lực học của các vị. Mình bảo một số các thầy giáo thọ rằng là thầy muốn giảng được một câu kinh Pháp Cú á, thầy phải đọc 1.000 bài kinh thầy mới giảng được một câu kinh nha. Thì cái ý nghĩa của mình muốn nói là cái khả năng đọc của các vị đủ rộng, cái nguồn đối chiếu mình nó đủ mênh mông á, thì khả năng hiểu biết của mình là một, quy kết lại bài kinh mình để có thể tóm ý là hai, nó mới đủ hàm xúc. Bằng không á, thì mình sẽ rất là lúng túng về ngôn ngữ, về ý tưởng, mình sẽ rất là nghèo. Đó là trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi cô Bảo hỏi kế tiếp, trên cái nền tảng Phật học mình đang có, mình đang tu, trong ni chúng mình không thể thay đổi, có phải vậy không? Thực ra thì chúng ta không có đòi hỏi sự thay đổi hoàn toàn được. Cái tiến trình phát triển của Phật giáo từ Ấn đi vô Trung Hoa, các vị biết rằng mà phải mất tới mấy trăm năm mới có thể đổi thay được từ Phật giáo mang nặng cái màu sắc Ấn Độ, nó hình thành Phật giáo Trung Hoa, đáp ứng được cái khẩu vị người Trung Hoa. Thế rồi từ Phật giáo Việt Nam chúng ta đến đất nước Hoa Kỳ, chắc chắn rằng là trong cái điều kiện chúng ta hiện tại, chúng ta không có rời được cái nền tảng Phật giáo cố hữu, đó là Phật giáo cổ truyền của chúng ta, để có thể làm ăn được trên đất nước Hoa Kỳ. Tại vì đa phần Phật tử họ biết đến ta qua các bậc thầy chúng ta. Cho nên về hình thức, về nghi lễ hành trì, về cái phương pháp ứng xử cùng với phương pháp tu tập, chúng ta không thể cùng một lúc thay đổi được. Nhưng mà chúng ta ý thức điều này để mình giảm nhẹ bớt những cái phần hình thức rất là rườm rà. Bằng không thì thưa các vị, mình không thể hành đạo được trên đất nước Hoa Kỳ. Mình dùng cái ví dụ nó gần như thế này. Ví dụ như Phật giáo truyền thống chúng ta đó, là những người Phật tử đến với chùa hãy một bề cung kính đối với chư Tăng, chư Ni. Này ăn, này uống, này cư xử vân vân, nó có khoảng cách nhất định và nó có tôn ti nhất định. Thế nhưng mà với người Mỹ thì thưa các vị, cái nhìn của họ rất khác với chúng ta. Họ không dễ tiếp nhận được cái văn hóa của chúng ta. Họ gọi đây là một loại văn hóa rất ư là cử quyền. Nó đầy cái giai cấp, cách điệu trong cái nội bộ Phật giáo. Ví dụ như quỳ mọp lại vân vân, thưa các vị, những cái ngoại vi chúng ta đó làm cho một số người Tây Phương họ cảm thấy rất là khó chịu. Thế cho nên mình làm thế nào giảm nhẹ cái nhu cầu đòi hỏi sự kính trọng của người khác. Thực sự có những cái nghi lễ cần giữ gìn trong những buổi lễ, thế nhưng mà có những cái nghi lễ chúng ta giảm nhẹ. Rồi mình dùng cái ví dụ thứ hai dễ hiểu thế này. Ví dụ như đối với một xã hội công nghiệp như xã hội Mỹ, các vị hình dung rằng là cái thì giờ của nó không cho phép chúng ta còn rề rà. Thế rồi một cái buổi lễ ma chay tống tán của người ta, mình đến cái nhà hoàng của người ta, cái giờ thì nó quy định. Thế rồi mình phải tụng, phải niệm rất ư là dài dòng. Thế thì thưa các vị, rất là tội nghiệp cho chủ nhà. Người ta mong muốn rằng là mình giải quyết cái việc nghi lễ nó gọn, để người ta còn đọc tiểu sử, điếu văn, bạn bè người ta còn có lời chia buồn. Thế rồi mình chiếm thì giờ của người ta cho tới gần tới giờ đưa đi thiêu mình mới dừng, thế thì còn nghĩ lý chi. Cho nên hãy nhìn cái sinh hoạt của chúng ta ra đây, lượm thượng quá ư là nghi thức rườm rà đó, mình cắt bớt. Điều thứ hai là các vị nên nhớ rằng là đối với xã hội hiện tại trên đất nước Hoa Kỳ đó, những người bố, người mẹ mà muốn nuôi dạy con đó, đôi khi họ phải là bạn của những đứa con mới dạy nó được, chứ không có cái kiểu là cầm roi đe nẹt nghe. Thế là trong thế giới nhà chùa chúng ta, các vị hình dung rằng là cái quy chế sư trưởng chúng ta nó rất là nặng nề, rồi cái quy chế về vị trụ trì lãnh đạo tối cao nó cũng rất là quan trọng. Mà những điều này thì dường như là nó không có đáp ứng được cái nền dân chủ Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta nhìn lại tất cả sinh hoạt chúng ta, cái gì cần giảm nhẹ để có thể hòa hợp được, thế thì mình nên giảm nhẹ. Rồi một cái điều quan trọng nữa là thế này. Thưa các vị, ở đâu thì chúng ta tuyển người tu nó dễ, nhưng ở đất nước Hoa Kỳ này các vị hình dung rằng lượm được đứa vô tu không có đơn giản đâu nha. Mỹ nó không vô tu. Này, người Việt chúng ta cũng vậy. Nó vô nó tu mà các vị bắt nó phải ăn chay theo các vị với một cái phương pháp là vô cùng là tiết kiệm về thức ăn, thức uống, thì chắc chắn là nó không sống được. Tại vì đất nước chúng ta, thứ nhất là nó nghèo, triền miên, cho nên cái chuyện quy chế của nhà chùa nó càng nghèo hơn nữa. Thế rồi mình đem cái cách của mình đã từng sống ở nơi đất nước nghèo nàn, chiến tranh, thiếu thốn về lương thực, qua một đất nước nó quá giàu, đặt cái nền tảng là ăn tiêu nó dè sẻn vậy, thì coi chừng là chúng ta cũng không thể dung được người đến như ta tu nghe. Ở đời họ nuôi con, họ coi con như người bạn. Ở trong đạo cũng vậy, đôi khi mình không phải mở tấm lòng như những người nhân gian. Thế nhưng mà các vị nên nhớ rằng là nơi đất nước Hoa Kỳ này, kiếm được một người xuất gia với các vị là một loại cú quý. Tại vì xã hội nó rất là vật chất. Nó đi tu thì chỉ có một Việt Nam tu thôi, nó không vì lý do gì khác. Thế rồi mình đem cái văn hóa Việt Nam mình đặt lên đầu nó, bắt nó phải tuân theo, thì coi chừng là chúng ta ở một mình chứ chúng ta không thể dung được ai đi tu đâu nghe. Từ điều này rồi xin thưa lại rằng là cái yêu cầu của mình không phải là các vị hoàn toàn đổi thay, mà các vị nên nhận diện về khế cơ, khế lý của mình đang vận hành đạo Phật trên đất nước này, để mình có thể đổi thay những cái nghi lễ là một, cách thức mình cư xử với chúng đều là hai, để có thể người ta ở với mình. Còn không thì các cái chùa trong mênh mông là ở một mình thì chớ, chứ còn có ai dám ở các vị đâu. Đây là cái điều mình nghĩ rằng là rất là cần gợi ý để cho chúng ta có thể hành đạo và phát triển được trên đất nước Hoa Kỳ. Thì cái câu hỏi cô Tiến Liên đó là làm thế nào để có thể đi vô cái công trình thiền tập bằng cái con đường niệm Phật. Thưa đại chúng rằng là niệm Phật thế nào thì đi vô tứ thiền, chứ không phải cứ niệm A Di Đà Phật là vô tứ thiền đâu nghe. Thực ra thì dùng phương pháp niệm Phật để làm tĩnh tâm, để từ phương pháp niệm cho tới nhất niệm, để buông cái niệm xuống để tâm nó lắng, tức là đi vào cái tình trạng xả niệm thanh tịnh thì qua mai mới đến tứ thiền. Chứ còn anh tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì đừng hòng đi vô được cái thiền ban đầu, đừng nói chi là tứ thiền như mất công. Đó là cái câu mình giải thích thứ nhất. Giải thích thứ hai, thực ra thì các vị sư của Phật giáo Bắc truyền của chúng ta đó không giải thích tỏ tường pháp môn niệm Phật một cách sâu xa. Chứ còn đúng ra là từ truyền thống thiền Đốn Ngộ nó hình thành cái dòng chảy của Tịnh Độ Tông, chứ không phải Tịnh Độ Tông từ đâu nhảy ra nha. Các vị hình dung là cái tông Tịnh Độ mà nó thịnh như hiện tại chúng ta biết đó, từ thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ. Và Ngài hướng dẫn niệm Phật để đi vô thiền, chứ không phải là niệm Phật là tụng danh hiệu A Di Đà Phật. Và chúng ta cứ lầm là niệm với tụng nó là một, nhưng mà kỳ thực niệm khác tụng khác chứ. Mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bên ngoài thì tôi tụng cho các vị nghe. Thế rồi tôi tụng trong đầu tôi không ra tiếng, nhưng mà cái dòng chữ A Di Đà Phật nó vẫn cứ chảy cuồn cuộn, thì tôi tụng nhưng tôi nghe chứ. Còn niệm Phật nghĩa là an trú trạng thái tâm bất động ngay nơi cái thể Phật, gọi là niệm Phật. Thế thì các vị thấy niệm Phật thực sự đó đã là thể nhập thiền Đốn Ngộ rồi nghe. Thế rồi nếu quy chiếu nó vào thiền tứ niệm xứ á, thì đạt đến cái trạng thái xả niệm thanh tịnh, tức là không còn đối tượng để mình niệm, không còn chủ thể niệm, chỉ còn một trạng thái tâm thanh tịnh rỗng lặng tịch nhiên chiếu sáng hiện tiền, thì được gọi là đạt tứ thiền. Mình giải thích nó rất gọn dễ hiểu vậy đi. Thế rồi người niệm Phật bảo rằng tôi niệm A Di Đà Phật tôi đạt tứ thiền thì điều này nó sai ngay. Rồi câu hỏi đầu đó là thiền tứ niệm xứ.
Dạ, con muốn xin phép Hòa Thượng rõ ràng một chút về thiền chỉ và thiền quán.
Thực ra thì từ ngay ban đầu á, những bài kinh Đức Thế Tôn dạy về thiền tập á, thì không có phân ra chỉ và quán gì một cách rất là cứng nhắc như chúng ta đâu nghe. Thế rồi dần dần về sau á, những nhà kiết tập kinh điển là cho tới cận đại thì người ta phân ra thế này là chỉ nè, thế này là quán, để cho chúng ta tiện cái con đường đi vô công phu thiền tập. Thế rồi thiền Đốn Ngộ cũng vậy, nó cũng đi theo con đường đó. Từ giai đoạn sơ khởi của thiền tông Trung Hoa thì nó không có phân ra làm thế này là thiền công án, thế kia là thiền thoại đầu, thế nọ là thiền mặt chiếu gì cả. Đơn giản chỉ là cái trạng thái định huệ cùng tu thôi. Từ thiền Đốn Ngộ của Trung Hoa là các vị quy chiếu lại thiền nguyên thủy của Phật dạy. Điều thứ nhất, thưa đại chúng rằng là nếu chúng ta đã từng học thiền Đốn Ngộ rồi đã từng học thiền tứ niệm xứ, thì các vị có một cái tổng kết rằng là dù cho dòng thiền nào nó cũng không rời Như Lai thiền, tức là không rời bốn niệm xứ của Phật dạy. Rồi bốn niệm xứ mà gom lại thì thưa các vị, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, bốn phần đó nó đều cộng lại của hai phần là chỉ và quán cả. Chỉ là chi? Dừng lại ngay đối tượng. Quán là chi? Quán là luôn chiếu sáng đối tượng. Cái trạng thái chánh niệm nó luôn có mặt rõ ràng đối với những đối tượng mình đang thực tập, thì gọi là chỉ và quán đồng hành. Rồi cái điều này đối với thiền Đốn Ngộ thì người ta bảo rằng là định và tuệ nghe. Lục Tổ Huệ Năng thì gọi là định tuệ cùng một lúc song hành, tức là định tuệ đẳng dụng. Còn đối với thiền tập của thiền tứ niệm xứ là khi các vị an trú tâm ngay cái đối tượng là hơi thở đi vào đi ra, thì cái khả năng chú ý của các vị ngay hơi thở đó được gọi là chỉ. Còn quán nghĩa là các vị luôn nhận biết tỏ tường hơi thở đang đi vào đi ra, tâm mình nó không có lay động thì gọi là quán. Thế cho nên người ta phân ra chỉ và quán để giải thích một cách tỏ tường cho mình dễ hiểu. Nhưng mà trong cái lúc hành trì á, thì chỉ và quán nó phải cùng một lần có mặt mới đi vô con đường chánh niệm được. Không biết mình giải thích như vậy nó có đủ dễ hiểu cho quý cô chưa?
Thời gian không ạ? Rồi đại chúng có đồng ý gì chúng ta ngồi là...
Thời gian là bữa nay hay là bữa khác vậy?
Bữa nay bữa nay á. Dạ vậy xin phép mà thử thêm một buổi nữa.
Buổi thứ hai thì để cho các vị đặt câu hỏi rồi chúng ta ngồi chia sẻ với nhau cho nó nhiều hứng thú hơn.
Buổi thứ hai cho chúng con được đặt câu hỏi, bởi vì chúng con học mấy mươi bài kinh và có lẽ là có nhiều cái thắc mắc
Dạ.
và có nhiều cái câu hỏi để xin được hỏi Hòa Thượng giải nghi để cho chúng con có thể tu tập.
Hỷ. Câu hỏi nào trả lời được trả lời, câu hỏi nào không trả lời được thì chịu thua, ráng chịu.
Chúng con xin phép là sẽ viết trước câu hỏi nếu chúng con có để đỡ mất thời gian.
Giờ quý ni sư, quý sư cô cứ viết câu hỏi, gửi qua email cho mình để mình đọc, mình tìm cách trả lời, giải nghi cho đại chúng.
Kính bạch hòa thượng, quý ni sư, và con được cử có vài lời để tri ân sự có mặt và giảng dạy của hòa thượng. Ngài dành cho chúng con một vài buổi để sắp tấn. Qua cái sự học ngày hôm nay, con tin rằng các sư cô có được thêm cái niềm tin, có được thêm cái sự sắp tấn và có thêm được cái động lực để tu tập. Thành ra nếu được thì con xin thỉnh hòa thượng cho chúng con thêm được một vài buổi. Ngày hôm nay chúng con xin tri ân hòa thượng đã dành cái thời gian của ngài cho chúng con một buổi học rất là chu đáo. Đặc biệt là hòa thượng có cái dàn bài sẵn để chúng con có thể theo dõi được một cách rất là dễ dàng, và tiếp đến là hòa thượng hiểu được cái hoàn cảnh tu học của chư ni chúng con nói riêng và tăng ni sinh trẻ nói chung. Bởi vì hòa thượng có ở Việt Nam rồi có sang Hoa Kỳ, có tiếp cận nhiều cái nền văn hóa khác nhau, nhưng mà hòa thượng nắm được tất cả những cái điều cần yếu, cái gì nên giữ và cái gì không nên giữ, hoặc là không phải là mình bỏ đi nhưng mà mình có thể giảm bớt. Thì chúng con rất là tri ân cái sự sắp tấn đó của hòa thượng.
Cảm ơn quý sư cô. Mình cũng rất là hạnh phúc khi thấy là dù các vị như những cánh chim bay rất nhiều nơi, thế nhưng mà vẫn có một cái tổ ấm để về. Đây là cái rất là quý của đời sống tăng ni chúng ta. Điều thứ hai là những người lớn như mình dường như là có cơ hội được tiếp xúc với các vị, tự nhiên mình thấy mình trẻ ra. Ở đây là mình xin cảm ơn các vị. Điều thứ ba là khi được ngồi nói chuyện với quý sư cô, thú thật là mình cũng học được rất nhiều điều. Cuối cùng là xin rất biết ơn cái buổi họp mặt hôm nay. Và chắc là cái nhân duyên chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng mà không biết buổi nào. Cái điều này để có dịp liên hệ đi sư Như Bảo coi thử coi là sắp xếp thế nào, chúng ta sẽ có những buổi gặp nhau trong những cái kỳ kế tiếp. Và mong rằng là các vị khéo nuôi dưỡng mình để nó tăng cái năng lực trí tuệ trên con đường hành đạo, để giúp đời, để cho Phật Pháp được hưng thịnh trên đất nước này, và rất nhiều nơi đang cần sự có mặt của tăng ni trẻ các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đại chúng.